Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một số người dùng Facebook ở Bến Tre bị công an mời làm việc. Huawei tin tưởng sẽ mở rộng cung cấp mạng 5G ở Việt Nam. Cuba cáo buộc Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị can thiệp vào Venezuela. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích EU về vấn đề Iran.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ít nhất 3 blogger ở Bến Tre bị chính quyền mời làm việc, phạt tiền vì kêu gọi biểu tình viết bài nói xấu lãnh đạo. Ông Phan Chí Toàn, một blogger ở Bến Tre trong tuần này, vừa bị công an tỉnh mời làm việc vì có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống nhà nước. Trang Vietnamnet cho biết, ông Phan Chí Toàn, 35 tuổi, có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận. Các bài viết có nội dung kích động kêu gọi biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, thể hiện thái độ chống đối cực đoan. Người thứ hai bị công an Bến Tre làm việc vào đầu tháng 2 là sinh viên Trần Ngọc Phúc, 21 tuổi, ngụ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, vì đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền chống đảng, nhà nước. Báo Đồng Khởi cho biết Phúc đã sử dụng tài khoản Facebook tên Ngọc Phúc tham gia nhiều hội nhóm chống đối chính trị như Miền Nam Việt Nam, Đô Thành Sài Gòn Fan Club thích BBC Vietnamese. Ngoài ra, Phúc đã viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một blogger khác cũng ở Bến Tre là ông Đặng Trí Thức, 54 tuổi, bị phạt 15 triệu đồng vì đã sử dụng Facebook cá nhân để livestream kêu gọi người dân trong nước xuống đường biểu tình tại các tuyến đường giao thông quan trọng trong các ngày 22-28 tháng 12 năm 2018, cũng theo trang Vietnamnet. Báo Công an Nhân dân cho biết, ông Đặng Trí Thức là tài xế xe đường dài. Trong hai ngày 21 tháng 9 và 10 tháng 12, ông Thức được cho là đã sử dụng Facebook cá nhân để livestream kêu gọi người dân trong nước xuống đường biểu tình tại các tuyến đường giao thông quan trọng nhằm gây rối trật tự an ninh tại các địa phương. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2018, vài ngày trước lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Ánh, một kỹ sư nuôi tôm, đã bị công an tỉnh bắt tạm giam vì bị cho là có hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Hàn Quốc loan tin, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm chính thức Việt Nam 3 ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội, và ông được dự báo là sẽ thăm một khu công nghiệp ở Hải Phòng và tham quan Vịnh Hạ Long. Hôm 13 tháng 2, hãng thông tấn UPI trích nguồn tin của đài truyền hình MBC của Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có thể sẽ đến Hà Nội sớm nhất là ngày 24 tháng 2 và trễ nhất là ngày 25 tháng 2, hội kiến với Tổng bí thư Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đi thăm một số doanh nghiệp ở Hải Phòng và thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Theo UPI, Việt Nam vừa khánh thành một tuyến cao tốc nối Hà Nội và Hạ Long, và chuyến đi này có thể là một cơ hội để ông Kim quan sát quá trình phát triển của Việt Nam kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới. Ngoài ra, trang Sputnik News dẫn nguồn của đài MBC cho biết, lãnh đạo Triều Tiên cũng có thể tham quan tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc Hà Nội, nơi hãng Samsung đặt nhà máy sản xuất điện thoại di động và bán dẫn lớn nhất thế giới. Cũng theo trang này, dự kiến trong chuyến thăm Hà Nội, lãnh tụ Kim sẽ đến viếng lăng mộ của ông Hồ Chí Minh. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Triều Tiên 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Theo thông tấn xã Việt Nam, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong. Thông tấn xã Việt Nam trích lời Phó Chủ tịch Ri Su-yong nói, ông khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Chính phủ Triều Tiên, coi trọng và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp. truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Bình Minh nói, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên về kinh nghiệm xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của Triều Tiên. Truyền thông Nhật cho biết công ty Huawei của Trung Quốc đang nhắm tới việc cung cấp hạ tầng công nghệ mạng không dây thế hệ thứ 5, còn gọi là 5G cho Việt Nam, trong khi nhà cung cấp viễn thông này đang bị Hoa Kỳ tẩy chay vì nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Nikkei với ông Fai Fan, giám đốc điều hành của Huawei Việt Nam, nói rằng công ty của ông tự tin sẽ tăng trưởng tại Việt Nam. Thiết bị của chúng tôi không có đối thủ về chất lượng cũng như giá bán tại Việt Nam. Huawei mang lại công nghệ và giải pháp tốt hơn. Ngoài ra, còn có hỗ trợ về tài chính để các nhà mạng Việt Nam triển khai 5G, ông Fan nói với tờ Nikkei. Tờ báo Nhật hôm 14 tháng 2 còn cho biết công ty Huawei đã có mặt tại Việt Nam trong 20 năm qua, đang đàm phán với đối tác Việt Nam để thử nghiệm mạng 5G trong năm nay. Ông Đặng Kim Long, phụ trách truyền thông của công ty Huawei Việt Nam, xác nhận với trang Jin về hầu hết các thông tin trong bài phỏng vấn của hãng Nikkei, nhưng bác bỏ tin Huawei sẽ hỗ trợ tài chính để các nhà mạng Việt Nam triển khai 5G. Trang Jin VM nói hiện chưa rõ hãng viễn thông nào sẽ thắng thầu trong việc cung cấp hạ tầng 5G cho các nhà mạng Việt Nam, nhưng Huawei được cho là cái tên tiềm năng bên cạnh Ericsson, Nokia hay Samsung. Ông Fan cho biết hiện công ty Huawei là nhà cung cấp thiết bị mạng 2G, 3G lớn nhất tại Việt Nam, nhưng với mạng 4G thì không còn giữ được vị trí dẫn đầu. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung hơn để làm việc với các nhà mạng và chính phủ nhằm thúc đẩy mạng 5G, ông Fan nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với Jin vào tháng 1 năm 2019, nhà lãnh đạo của Huawei khẳng định hồ sơ bảo mật của công ty này là sạch sẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay, các nhà mạng Việt Nam đều đang chạy đua để triển khai thử nghiệm mạng 5G. Và ông Fan cho biết, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chấp nhận mọi nhà cung cấp. Vào tháng trước, truyền thông trong nước cho biết công ty Mobile Phone đã ký kết thỏa thuận với Samsung để thử nghiệm mạng 5G. Còn công ty VNPT ký kết thỏa thuận với Nokia. Trong khi đó, Viettel cũng cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu về 5G từ năm 2015, nhưng không nêu tên đối tác nước ngoài. Ngày 22 tháng Giêng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho nhà mạng Viettel. Trong thời gian qua, thiết bị viễn thông của Huawei đã gặp nhiều khó khăn khi bị Mỹ cấm cửa và nhiều nhà mạng tại các quốc gia tại châu Âu hay Australia, New Zealand cũng đang cân nhắc không sử dụng thiết bị của công ty này. Ông Fan thừa nhận với tờ Nikkei, những vấn đề này không dễ để giải quyết trong thời gian ngắn. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp trong năm nay để tuyên bố tình trạng khẩn cấp tầm quốc gia, cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei cho hoạt động gián điệp, mối lo ngại mà Huawei nói là không có cơ sở. Trong một cuộc phỏng vấn với Jin vào tháng 1 năm 2019, ông Fan khẳng định hồ sơ bảo mật của công ty là sạch sẽ tại Việt Nam và trên thế giới, và tất cả các sản phẩm của Huawei cung cấp là hoàn toàn đáng tin cậy. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng công nghệ mạng 5G sẽ cách mạng hóa toàn bộ nền kinh tế công nghiệp của thế giới. Họ nói rằng mạng 5G nắm giữ chìa khóa cho một thế giới thông minh, hiệu quả, kết nối và giàu sang hơn nhiều. Tuy nhiên, một báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã chỉ ra cách Trung Quốc dự định sử dụng quá trình chuyển đổi sang mạng 5G và quyền truy cập vào hàng tỷ thiết bị điện tử nối mạng để thu thập thông tin tình báo, phá hoại hay phục vụ cho mục đích kinh doanh.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ trong tháng 1 giảm còn 27,3 tỷ đô la từ mức 29,87 tỷ đô la hồi tháng 12. Reuters đưa tin như vậy dẫn số liệu của hải quan công bố hôm 14 tháng 2. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 2,4% trong tháng 1 so với một năm trước đó, trong khi đó nhập khẩu từ Mỹ sụt giảm tới 41,2%. Theo Reuters, mức thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là điểm gây trở ngại trong quan hệ với Washington. Đó cũng là một trong các trọng tâm của cuộc chiến thương mại hiện giờ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đôi bên đã đánh thuế lẫn nhau với giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đô la. Một vòng đàm phán mới giữa hai nước bắt đầu hôm 11 tháng 2, trong khi hai bên tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót 1 tháng 3. Nếu không, Mỹ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc.
Ngày 14 tháng 2, Thụy Điển cho biết họ đã thay thế đại sứ tại Trung Quốc vì cách xử lý sai của bà khi tổ chức các cuộc họp không được cho phép nhằm giúp đỡ cho nhà xuất bản sách Bất đồng chính kiến Quế Dân Hải, theo Reuters. Nhà xuất bản người Thụy Điển làm việc tại Hồng Kông, chuyên xuất bản sách chỉ trích các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, đã bị bắt cóc ở Thái Lan vào năm 2015 và sau đó xuất hiện trong tình trạng bị giam giữ tại Trung Quốc đại lục. Con gái của ông Angela Quế hồi đầu tuần này nói rằng cô đã gặp đại sứ Anna Lindstedt và hai doanh nhân ở Stockholm vào tháng 1 và họ khuyên cô nên giữ im lặng về trường hợp của cha mình trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đó không phải là một cuộc họp chính thức và bà Lindstedt hiện đã quay trở lại Thụy Điển và một phái viên tạm thời đã được điều đến Bắc Kinh trong một cuộc điều tra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Rasmus Ilian Skog cho biết trong một email gửi cho Reuters rằng các Bộ Ngoại giao lẫn Ngoại trưởng đều không được thông báo cho đến sau khi sự kiện xảy ra. Do hậu quả của việc làm sai trong cách thực hiện các cuộc họp nói trên, chúng tôi hiện đang điều tra nội bộ. Ông Quế Dân Hải, 54 tuổi, trở thành công dân Thụy Điển sau khi du học tại nước này vào những năm 1980. Sau vụ bắt cóc, ông đã được thả ra vào tháng 10 năm 2017, nhưng nơi ở của ông không rõ ràng cho đến tháng 1 năm ngoái, khi con gái ông nói rằng ông đã bị các đặc vụ Trung Quốc bắt giữ trên một chuyến tàu hướng về Bắc Kinh trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao Thụy Điển. Trung Quốc sau đó xác nhận đã bắt giữ ông Quế. Trên trang blog của mình, cô Angela Quế cho biết bà Lindstedt đã mời cô đến Stockholm để gặp hai doanh nhân có thể giúp cho việc phóng thích cha cô. Các doanh nhân này nói, cô quan tâm tới bà Anna phải không? Nếu cô cứ tiếp tục nói chuyện với giới truyền thông thì sẽ làm hại sự nghiệp của bà ấy. Cô không muốn bà ấy gặp bất kỳ tổn hại nào phải không? Reuters dẫn lời cô Quế trong bài đăng trên blog Medium. Để tốt cho việc đàm phán, họ bảo tôi cần phải im lặng. Tôi không nên nói với bất cứ ai về điều này hoặc nói bất cứ điều gì công khai về vụ này. Cô Quế cho biết thêm. Tôi sẽ không im lặng để đổi lấy một lời hứa bâng quơ rằng cha tôi có thể được phóng thích nữa. Những lời đe dọa trấn áp mua chuộc hoặc tân bốc sẽ không thay đổi điều đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về sự việc này. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói bà không biết gì về tình hình mới nhất của ông Quế. Trên trang web chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm cho biết họ không cho phép bất cứ ai liên lạc với con gái ông Quế. Phía Trung Quốc xử lý vụ Quế Dân Hải theo đúng luật pháp và thủ tục pháp lý, bộ này nói. Vụ bắt cóc ông Quế ban đầu cùng với 4 người khác tại một chợ sách ở Hồng Kông đã gây ra những lo ngại về sự can thiệp của Bắc Kinh ở Hồng Kông, mặc dù cựu thuộc địa này của Anh được đảm bảo các quyền tự do lớn hơn khi được trao trả lại cho Trung Quốc đại lục. 4 người khác đã trở về Hồng Kông sau đó, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã thúc đẩy cho việc phóng thích ông Quế. Thụy Điển cho biết họ đang tiếp tục tìm tự do cho ông Quế, trong lúc bà Lindstedt phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về điều mà lãnh đạo của đảng cánh tả Thụy Điển gọi là một vụ bê bối gây phẫn nộ. Một đại sứ Thụy Điển lại thực hiện hành vi của độc tài và cố gắng bịt miệng con gái của một tù nhân chính trị Thụy Điển ở Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông John Sjostedt nói với truyền hình địa phương. Tôi không nghĩ rằng chúng ta từng có một vụ bê bối nào tồi tệ hơn trong chính quyền Thụy Điển ở nước ngoài trong nhiều thập niên. Bà Lindstedt chưa lên tiếng về vụ việc này.
Cuba hôm 14 tháng 2 cáo buộc Hoa Kỳ đang bí mật điều động các lực lượng đặc nhiệm đến gần Venezuela trong âm mưu can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ với lý do khủng hoảng nhân đạo. Reuters trích tuyên bố của chính phủ cách mạng buộc tội những diễn tiến gần đây ở Venezuela đã lên tới mức một âm mưu đảo chính nhưng cho tới nay đã thất bại. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cố gắng gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức và trao lại quyền lực cho ông Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội Venezuela. Ông Guaido viện dẫn một điều khoản trong hiến pháp để đảm nhận chức tổng thống cách nay 3 tuần, với lập luận cho rằng việc đắc cử của ông Maduro vào năm ngoái là một sự gian dối. Theo bản tuyên bố, việc Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt quyết liệt gây thiệt hại gấp 1.000 lần so với viện trợ mà Washington đang tìm cách buộc Venezuela phải nhận. Từ ngày 6 đến 10 tháng 2, máy bay vận tải quân sự đã bay đến sân bay Rafael Miranda của Puerto Rico, căn cứ không quân San Isidro ở Cộng hòa Dominica và các vị trí chiến lược khác ở Caribe mà có thể chính phủ các quốc gia đó không biết, tuyên bố nói. Những chuyến bay này xuất phát từ các cơ sở quân sự của Mỹ, nơi các đơn vị đặc nhiệm và thiếu quân lục chiến hoạt động, vốn thường được dùng cho các hành động bí mật, vẫn theo tuyên bố. Venezuela là một quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn, đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với sản lượng giảm mạnh và lạm phát lên đến 6 con số, đang tàn phá sinh kế của người dân, đẩy khoảng 3 triệu người sang các nước láng giềng để kiếm sống. Cuba là quốc gia ủng hộ chính cho chính phủ Venezuela kể từ khi cuộc cách mạng Bolivar bắt đầu dưới thời cựu lãnh đạo Hugo Chavez năm 1998. Hầu hết các nước phương Tây và Mỹ Latin bao gồm Hoa Kỳ đều nhanh chóng công nhận ông Guaido là người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela và cam kết hỗ trợ nhân đạo hàng triệu đô la. Viện trợ đã bắt đầu đến dọc biên giới của Venezuela với Colombia và Brazil. Chính quyền xã hội chủ nghĩa của ông Maduro vẫn giữ được sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, cũng như vẫn kiểm soát được các thể chế nhà nước, bao gồm cả quân đội. Hôm 12 tháng 2, ông Guaido nói rằng viện trợ sẽ được đưa qua biên giới vào ngày 23 tháng 2, bất chấp sự phản đối của chính phủ Maduro, đặt ra một cuộc đối đầu tiềm tàng. Cuba hôm 14 tháng 2 nói rõ ràng Hoa Kỳ muốn cưỡng chế thiết lập một hành lang nhân đạo dưới sự bảo vệ của quốc tế, viện dẫn nghĩa vụ bảo vệ thường dân và áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
Một quan chức Nhà Trắng hôm 13 tháng 2 cho biết rằng Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 2 sẽ phát biểu về sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội tại Venezuela. Theo Reuters, lãnh đạo Mỹ sẽ tới Đại học Quốc tế Florida ở Miami để nói về cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Quan chức giấu tên trên cũng cho biết ông Trump cũng sẽ bày tỏ sự hậu thuẫn đối với Chủ tịch Quốc hội Venezuela là Juan Guaido, người được Mỹ công nhận là Tổng thống lâm thời ở Venezuela. Hồi đầu tháng này, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã tới Miami, nơi có nhiều người Venezuela lưu vong sinh sống, để vận động ủng hộ cho phe đối lập. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, ông Trump chỉ trích chủ nghĩa xã hội đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ở Venezuela. Ông Trump nói, chúng ta sinh ra là đã có tự do và chúng ta sẽ duy trì tự do. Tối nay chúng ta tái khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Tổng thống Venezuela bị nhiều nước tẩy chay. Ông Nicolas Maduro một lần nữa lại cảnh báo Hoa Kỳ về một Việt Nam mới nếu Mỹ đưa quân can thiệp. Nếu đế quốc Mỹ dám chạm vào dù chỉ là một lá cọ trên lãnh thổ chúng tôi thì việc này sẽ biến thành một Việt Nam mới. Ông Maduro nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Liban là Al-Mayadeen, phát sóng ngày 13 tháng 2. Đây ít nhất là lần thứ ba nhà lãnh đạo Venezuela bị Mỹ quay lưng cảnh báo như trên. Theo Reuters, các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ của Mỹ hôm 13 tháng 2 nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela. Họ cũng đặt dấu hỏi về uy tín của ông Elliot Abrams, đặc sứ của ông Trump được giao trách nhiệm xử lý cuộc khủng hoảng ở Venezuela, vì trong quá khứ ông từng ủng hộ các hành động bí mật của Mỹ ở khu vực Mỹ Latin. Chính quyền của ông Trump từng tuyên bố muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông Trump nhiều lần từ chối bác bỏ hành động quân sự. Theo Reuters, được hỏi về khả năng trên, khi xuất hiện tại Nhà Trắng cùng với Tổng thống Colombia Iván Duque, ông Trump nói, tôi nghĩ có một số giải pháp, một số các lựa chọn khác nhau, và chúng tôi xem xét tất cả các giải pháp. Hoa Kỳ cho biết sẽ tìm cách đưa hàng vào Venezuela qua nước láng giềng Colombia và có thể là qua cả Brazil. Ông Duque nói rằng việc Tổng thống Maduro từ chối cho viện trợ vào Venezuela không khác gì tội ác chống nhân loại. Trong khi đó, Maduro nói rằng lãnh tụ đối lập Juan Guaido, vốn được Mỹ công nhận là Tổng thống lâm thời, đang tìm cách chia rẽ đất nước và thuyết phục chính quyền của ông Trump mở một chiến dịch can thiệp. Tổng thống Maduro nói rằng ông Guaido coi chính trị là một trò chơi và có thể vi phạm hiến pháp và luật lệ. Lãnh đạo bị nhiều nước cô lập nói thêm rằng đối thủ chính trị của mình sớm muộn sẽ phải trả lời câu hỏi trước tòa.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 14 tháng 2 cáo buộc các quốc gia hàng đầu của châu Âu tìm cách phá vỡ các lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Trung Đông. Diễn biến này có khả năng làm căng thẳng thêm mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo tường thuật của Reuters, ông Pence đã phát biểu tại hội nghị ở Warsaw với sự tham dự của 60 quốc gia bao gồm Israel và 6 quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh, nhưng không có Palestine hay Iran. Các cường quốc châu Âu phản đối chính quyền Trump về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Họ công khai bày tỏ hoài nghi về một hội nghị mà không bao gồm Tehran. Pháp và Đức từ chối cử các nhà ngoại giao hàng đầu đến, trong khi Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt rời khỏi hội nghị trước khi diễn ra các sự kiện chính hôm 14 tháng 2. Thật đáng buồn, một số đối tác hàng đầu châu Âu của chúng tôi đã không tỏ ra hợp tác gần đây, Reuters dẫn lời ông Pence nói. Trên thực tế, họ lãnh đạo nỗ lực nhằm tạo ra các cơ chế để phá vỡ các lệnh trừng phạt của chúng tôi. Năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Iran năm 2015, mà theo đó Tehran đã đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các nước châu Âu nói rằng hành động này là một sai lầm và hứa sẽ cố gắng cứu vãn thỏa thuận, miễn là Iran tiếp tục tuân thủ nó. Trên thực tế, các công ty châu Âu đã chấp nhận các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran và đã bỏ các kế hoạch đầu tư vào Iran. Ông Pence nói rằng ý đồ giao dịch với Iran của châu Âu là một nỗ lực nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chế độ cực đoan giết người Iran. Đây là một bước đi thiếu sáng suốt, sẽ chỉ làm mạnh cho Iran, gây suy yếu EU và tạo thêm khoảng cách giữa châu Âu và Hoa Kỳ, Reuters dẫn lời ông Pence nói. Địa điểm hội nghị thượng đỉnh ở Ba Lan có thể được coi là một sự trách móc đối với đồng minh Tây Âu truyền thống của Washington, những nước đang bất hòa với chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc ở Warsaw về các động thái mà EU nói là hạn chế độc lập tư pháp và tự do ngôn luận. Hội nghị thượng đỉnh gây chú ý vì sự hiện diện của Israel cùng với các quốc gia Ả Rập giàu có. Washington đặt mục tiêu thu hẹp sự khác biệt giữa Israel và các đồng minh Ả Rập của mình để cô lập Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullahon bên lề hội nghị thượng đỉnh hôm 13 tháng 2, gọi hội nghị này là một bước ngoặt lịch sử trong việc chống lại mối đe dọa Iran.
Cô dâu ISIS đang mang thai muốn quay về Anh Quốc. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là trở về nhà. Một nữ sinh ở London đã bỏ nhà theo ISIS, tức là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo năm 2015 cho biết. Samina Gekam, người đã rời khỏi Anh cùng với hai bạn học khác để gia nhập ISIS vào lúc mới 15 tuổi, đã được tìm thấy trong một trại tị nạn ở đông bắc Syria. Nhật báo Anh Times đưa tin, cô gái 19 đang mang thai 9 tháng cho biết lúc này cô chỉ muốn quay trở về nhà để sinh con và cô rất lo sợ cho đứa con chưa sinh ra của mình. Cô Samina Benken cho biết cô không hối hận về việc đã đến Syria nhưng nói với tờ báo của Anh rằng Vương quốc Hồi giáo đã qua rồi. Càng ngày càng nhỏ lại, quá nhiều áp bức và tham nhũng diễn ra đến mức tôi thực sự nghĩ rằng họ không xứng đáng giành chiến thắng. Hai tuần trước, Benghazi quyết định chạy trốn khỏi cứ điểm cuối cùng của ISIS tại Baghouz, miền đông Syria, nơi con gái 1 tuổi và con trai 3 tháng của cô đã chết vì bệnh tật và suy dinh dưỡng. Tôi không thể chịu đựng được những đau khổ và khó khăn khi ở lại chiến trường. Tôi cũng sợ rằng đứa trẻ tôi sắp sinh sẽ chết như những đứa trẻ khác nếu tôi ở lại. Vì vậy tôi đã chạy trốn khỏi Vương quốc Hồi giáo, cô Benghazi nói với tờ Times. Benghazi đã bỏ trốn cùng hai bạn học là Amira Abez, 15 tuổi và Khadija Sultana, 16 tuổi để sang Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 2015. Hai tháng trước đó, một học sinh khác cùng trường với Benghazi, Samina Benghazi, 16 tuổi, cũng đã bỏ trốn theo ISIS. Tin cho hay cả bốn nữ sinh đều kết hôn với các chiến binh nước ngoài của ISIS. Nữ sinh Sultana được cho biết đã chết trong một cuộc không kích ở Raqqa vào năm 2016. Theo lời cô Benghazi, hai cô gái kia vẫn ở Baghouz. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bị đánh bom, cô không chắc liệu có còn sống hay không. Bây giờ tất cả những gì tôi muốn là quay trở về nước Anh, cô Benghazi nói với báo Times. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể trở về nhà và sống lặng lẽ với con tôi.
Số các vụ giết tê giác lấy sừng ở Nam Phi giảm mạnh trong năm 2018, dù vẫn có hơn 750 con tê giác bị sát hại. AFP dẫn lời chính phủ Nam Phi cho biết rằng năm ngoái 769 con tê giác bị giết, giảm so với con số 1.028 con năm 2017. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm con số tê giác bị săn trộm giảm xuống dưới mức 1.000 con. Các nhà bảo tồn đang tìm cách vận động người dân ở châu Á, nhất là ở Việt Nam và Trung Quốc, không mua sừng tê giác để chữa bệnh vì không có tác dụng về sức khỏe. Bộ Môi trường Nam Phi nói rằng có tiến bộ đáng kể này là nhờ sự tận tâm của các nhân viên ở thực địa, cũng như sự cải thiện trong nỗ lực hợp tác ở cả trong nước và quốc tế. Theo AFP, năm ngoái 365 nghi can săn trộm tê giác và 36 người buôn lậu sừng tê giác đã bị bắt ở Nam Phi, nhất là tại công viên quốc gia Kruger. Tin cho hay con số tê giác bị giết đã tăng mạnh trong một thập kỷ qua, từ 13 con năm 2007 lên tới đỉnh điểm là 1.215 con năm 2014. Nam Phi là nơi có 80% số tê giác còn sót lại trên thế giới.
Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Tại ngôi nhà nhỏ số 308 phố Hewood, ngoại ô Washington, Hoa Kỳ, những lớp học như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức. Đến với những lớp học này là con em thuộc thế hệ thứ hai hoặc thậm chí là thế hệ thứ ba của các gia đình gốc Việt định cư trong vùng. Còn người hướng dẫn chính là những bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng. Tất cả họ đều tình nguyện tới đây giảng dạy miễn phí cho các em, với hy vọng các thế hệ sau tiếp tục duy trì và gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại sư phụ Kim Phúc Nam, Liên đoàn Taekwondo Thần Phong Thế Giới nói:
khả năng của chúng tôi là muốn truyền lại tất cả những gì chúng tôi có để cho các hậu duệ sau này có cái sự tin tưởng vào chính mình, điểm thứ nhất, và điểm thứ hai là có cái tự tin trong bất cứ trường hợp nào. Điểm thứ ba nữa là tôi muốn cho cái hậu duệ đằng sau này biết trên biết dưới. Thành ra chúng tôi làm đây là chúng tôi làm volunteer để cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
Bên cạnh các lớp học võ, rèn luyện cơ thể, học vẽ, các em còn được tham gia các lớp học hát, học nhạc miễn phí, mà trong đó các thầy cô thường dạy các em về những bài hát, những giai điệu truyền thống và về cả cách sử dụng những nhạc cụ Việt Nam. Và sau những giờ tập luyện, trong những dịp lễ Tết hay những dịp đặc biệt của cộng đồng, các em được tham gia trình diễn phục vụ bà con đồng hương. Điều đáng mừng là những hoạt động này đang nhận được sự tiếp tay của các thế hệ trẻ người Việt. Anh Đinh Tiến Đích, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
ở đây cộng đồng mình, nhà Việt Nam có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động, thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ thì nói:
mục đích chính là muốn quy tụ các em Việt Nam ở Mỹ đến với nhau, và từ đó mình học hỏi về cái văn hóa và nhớ về cái văn hóa lịch sử của mình. Nhưng mà trước hết phải cho các em vui hả? Thành ra những cái dịp lễ nào phải có những cái buổi tiệc tùng để cho các em đến.
Việc thu hút giới trẻ tới với các hoạt động của cộng đồng gốc Việt ở Mỹ thật ra không hề đơn giản, khi các bạn trẻ luôn có nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Tuy vậy, với nỗ lực của các bậc cao niên, những người mang theo mình những kỷ niệm và truyền thống Việt Nam, thì các thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt, những người vốn sinh ra trên đất Mỹ, đang tiếp tục được định hướng về nguồn cội. Từ đó mà văn hóa và truyền thống của người Việt tiếp tục được duy trì trong các thế hệ tương lai ở hải ngoại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.